quý khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của VNCR phát thanh trên làn sóng 106.3 FM và trên hệ thống internet live radio vncr.com. Sau đây mời quý vị theo dõi lá thư đầu tuần với Phạm Phú Minh.
Thưa quý thính giả, cuối tuần qua có một buổi sinh hoạt âm nhạc đặc biệt về nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn tổ chức tại Nhật báo Người Việt. Lê Trọng Nguyễn là một nhạc sĩ tài danh của Việt Nam, mới qua đời tại miền Nam California cách đây vài năm, và đây là buổi sinh hoạt do bà Lê Trọng Nguyễn cùng các thân hữu tổ chức nhân ra mắt CD Lê Trọng Nguyễn Collection số 2 mang tên Lá rơi bên thềm của ông. Buổi sinh hoạt đã thu hút một số rất đông người tham dự với một nội dung phong phú và tao nhã. Ngoài phần trình diễn nhạc của ông, của nhiều ca sĩ thân hữu, còn có phần nói chuyện có tính cách dẫn giải và minh họa về cuộc đời sáng tác của ông do nhạc sư Nghiêm Phú Phi và nhà văn Trúc Chi đảm trách. Nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn sinh năm 1926 tại Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, đi học ở Hội An và cũng khởi sự sáng tác nhạc tại đây vào năm 1946, năm ông vừa vào tuổi 20. Hội An tuy là một thành phố nhỏ của tỉnh Quảng Nam, nhưng mang một chiều dày văn hóa đặc biệt. Riêng về lĩnh vực âm nhạc, thành phố cổ kính này đã sản sinh ra nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như La Hối, Dương Minh Ninh. Nhưng đáng chú ý hơn cả về tài năng cũng như về chiều dài cuộc đời sáng tác thì phải nói đến Lê Trọng Nguyễn. Vì ông khởi sự sáng tác rất sớm, từ trước khi cuộc chiến tranh Việt-Pháp nổ ra vào cuối năm 1946, nên có thể chia cuộc đời sáng tác của ông làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là thời kỳ 1946-1952 là những năm ông đi theo kháng chiến ở Liên Khu 5. Giai đoạn còn lại từ năm 1952 đến cuối đời, ông về sống trong vùng quốc gia và sau năm 1975 thì đi định cư ở Mỹ. Những ai trong giai đoạn kháng chiến, chiến tranh chống Pháp, sống trong vùng gọi là Liên Khu 5, bao gồm các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, thường gọi tắt là Nam Ngãi Bình Phú, thì biết được rằng nhạc của Lê Trọng Nguyễn rất phổ biến trong những năm đầu kháng chiến. Thời đó, không có đài phát thanh hay máy ghi âm và băng đĩa nhạc như bây giờ. Một bài nhạc chỉ phổ biến bằng cách chép tay từ người này qua người kia, từ tỉnh này qua tỉnh nọ, và thường thường thì người biết nhạc tự đàn hát lấy. Thời đó Lê Trọng Nguyễn rời Hội An đi tản cư vào mãi trong Bình Định, là nơi đầu não lãnh đạo cuộc kháng chiến tại Liên Khu 5. Và tại đây, ông đã khẳng định giai đoạn đầu cuộc đời sáng tác của ông với những tác phẩm lãng mạn như Sóng Hờn, Trăng Lại Sáng, Đừng Quên Nhau, Thuyền Lãng Tử, vân vân. Bên cạnh những sáng tác để phục vụ kháng chiến như Anh Binh Nhì Ca, Cày Trăng, vân vân. Loại nào của ông cũng rất phổ biến, loại lãng mạn thì được giới có học ưa chuộng, còn các bài hát kháng chiến thì thường nghe hát đồng ca trong các buổi sinh hoạt của thanh niên nông thôn. Đến năm 1952 thì Lê Trọng Nguyễn rời vùng kháng chiến để về thành. Thoạt tiên, ông từ Bồng Sơn, tỉnh Bình Định dời về sống ở Tam Kỳ, thuộc tỉnh Quảng Nam. Tại đây, ông mở một tiệm sản xuất đàn mandolin và guitar. Ông có khả năng chế tạo đàn, và sau này, khi qua sống bên Mỹ, ông vẫn giữ ý thích làm công việc này như một hobby của ông. Nhưng việc mở tiệm đóng đàn ở Tam Kỳ chỉ là một cái cớ để che mắt công an cộng sản. Tại thị trấn này, ông bắt đầu chuẩn bị cho cuộc vượt biên đầu tiên của đời ông, là rời vùng kháng chiến để về thành phố. Chuyến ra đi này gồm 4 người, trong đó có thi sĩ Tạ Ký, và họ đã đi trót lọt vào đồn Xuân Đài thuộc Gò Nổi, huyện Điện Bàn để về với vùng quốc gia. Từ đây, Lê Trọng Nguyễn bắt đầu giai đoạn sáng tác thứ hai của đời ông. Ông bắt đầu giai đoạn này bằng cách ghi tên học nhạc hàm thụ với một trường nhạc bên Pháp. Điều này chứng tỏ ông không bằng lòng với kiến thức âm nhạc của mình vào lúc đó. Tuy có sáng tác trong những năm đi theo kháng chiến, nhưng hoàn toàn không được hiểu biết gì thêm về nhạc lý cao cấp. Sau khi tốt nghiệp các khóa hàm thụ, ông tiếp tục gửi những nhạc phẩm của mình sang Pháp để giữ liên lạc, đồng thời tiếp tục học hỏi thêm và phát triển kỹ thuật viết nhạc. Nhờ ý chí ham học hỏi như thế, ông có một kiến thức rộng rãi về âm nhạc. Một người bạn thân của ông, nhạc sĩ Phạm Đình Chương, lúc sinh thời đã nói về ông như sau. Lê Trọng Nguyễn không chỉ là một nhạc sĩ có tài, mà còn là một học giả âm nhạc. Một năm sau khi về thành, ông viết bài Nắng Chiều vào năm 1953. Trong vòng nửa thế kỷ qua, hầu như không một người Việt Nam nào ở miền Nam là không biết đến bài này. Một bài hát diễn tả một hoài niệm về một mối tình, về một người con gái, nay đã cách xa, đã thất lạc. Tình cảm đơn sơ nhưng trang trọng, ý nghĩa thiết tha nhưng không bi lụy. Cả nhạc và lời trình bày một nỗi cảm xúc mang mát và sang trọng. Điều đặc biệt là bài Nắng Chiều không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam mà còn suốt một dải Đông Á. Người ta đã nghe, đã hát bài này một cách phổ biến tại Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông. Nó đã được viết lời Nhật, lời Hoa, đã được trình diễn bởi các danh ca của những địa phương này. Trong đêm nhạc Lê Trọng Nguyễn vừa qua, nhạc sĩ Nguyễn Phú Phi đã phân tích yếu tố thành công của bản Nắng Chiều trên một số quốc gia Đông Á, và cho thấy chính giai điệu của bản nhạc đã hợp khẩu vị của quần chúng thưởng ngoạn trong một số nước đồng văn với nước ta. Nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn sáng tác không nhiều, nhưng tác phẩm của ông đều có giá trị nghệ thuật cao, tình cảm luôn luôn thiết tha nhưng thanh thoát. Như các bản nhạc quen biết với chúng ta, Chiều Bên Giao Đường, Lá Rơi Bên Thềm hay Bến Giang Đầu. Nhưng lúc sinh thời, khi được hỏi về các tác phẩm của mình, ông cho biết bản nhạc mà ông ưng ý nhất về mặt kỹ thuật và yêu mến nhất về mặt nghệ thuật là bản Sao Đêm. Bản Sao Đêm, sáng tác năm 1963, có những câu: Còn gì nữa tuổi vàng qua mắt rồi, mà ôi thương đau đeo mãi không thôi. Em, ánh sao đẹp xa cuối trời đi về đâu, đêm quá sâu hồn ta rã rời trong trời nâu. Vội vàng hái cả trời sao chín mộng, mà ôi thiên thai sao tắc mi vương. Nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn đã rời bỏ chúng ta hơn 2 năm qua. Những tình cảm cao khiết ông gửi lại trong các tác phẩm của ông còn ở lại với chúng ta hôm nay, và chắc sẽ tiếp tục ở lại với nhiều thế hệ nữa trong tương lai. Gia đình, bằng hữu và đông đảo người tham dự đêm nhạc Lê Trọng Nguyễn vừa rồi chứng tỏ tình cảm của mọi người đối với ông vẫn còn như xưa, nếu không nói là còn đậm đà hơn xưa. Chính tài năng, tấm lòng và nhân cách của ông đã tạo nên tình cảm nồng ấm ấy vậy. Kính thưa quý thính giả, bức thư đầu tuần này đến đây tạm ngưng. Xin hẹn quý vị đến đầu tuần sau. Thân ái, chào tạm biệt quý vị.